đây là giảng đến cái đề tài kinh Kim Cang, đề tài tất nhiên là cái tên của kinh Kim Cang. Trước khi giảng thì chúng tôi cũng xin nói đến chỗ này của quý vị này. Trong hai cái câu này chúng ta thấy một vị tổ nói rất là đúng này. Kim cương chắc là chất liệu chắc ấy tăng ta kim cương chắc ấy tăng ta chắc kim cương á muôn đời xấu nhiễm vẫn là kim cương. Muôn đời xấu nhiễm vẫn là kim cương, vẫn là kim cương. Và quý vị ghi nhớ trong cái bài học đó, thường bài học quý vị nên có một cái sumi hay là một cái tập dài để nắm tự nhiên đi được kỹ để sau này con cháu nhớ. Nhiều khi muốn xem những số là đây thì đừng có bữa nay đặt máy lại là mở máy như thế nào không được. Thế nhưng mà cái gì người ta đánh máy người ta để chừa cái lời dặn của quý vị nè, đánh tự lớn của quý vị nè. Bây giờ quý vị cũng đặt sẵn hết mà mình tu cũng có mau thành thủ nữa. Thế là điện sẵn nhất cái gì cũng đặt. Học sư cũng có, học cũng có, học lời nhất cũng có. Bây giờ nghe cái lớn pháp được ra được tự. Nó tới như thế này, cho nên việc tu giải thành nó mà đang bị tu đó nè. Thế nên bây giờ câu này không có gì khác nè. Kim cương tức là kim cang đó, cũng như bữa trước tôi đã có giảng đến quý vị là thiệt ra toàn bộ kinh Kim Cương Phật gọi ngài gì là Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề giải thông lễ nhất, ngài ở trong cái hàng đệ tử của Phật, mỗi một người có một cái tài lễ nhất. Ngài Tu Bồ Đề tức là Tu Vô Vi, ngài giải thông lễ nhất, nghĩa là hãy nói cho cái lý chân thông á thì hãy nói cái này, mà hãy nói cái trí tuệ để mình nhận xét sự vật á thì hãy nói cái này thì là Phật. Mà hãy nói đến sự luận bài vô ngại để ra hoàn pháp lợi sanh lên đó là hãy nói cái này. Ai nói vô ngại để ra ngoài để anh nghe là cha thanh tịnh nhất.
Giải không là nhất, nhớ giải không. 但是这个
法官呢都有的总人呢都有的林家人林家林家都有的林家人嘛来的法官và cái người khi đặt lên đức Phật như thế nào như thế nào như thế nào gọi là cái đúng cơ thì chính nào thời khắc nào cũng có một vị đứng ra lên cơ và hai vị ba vị thì chính chuyên cơ từ đầu tới cuối là quý vị nên nhớ như thế này. Đây là chúng nó giới thiệu cảm giác cũng như là phải giới thiệu tư giới thiệu đạo nhiều lần để cho thân nhập chứ không thân nói là nhiều khi không thân nhập nổi là mỗi người chúng ta trong thế giới này nếu nói tỉ mỉ một chút xíu nữa những cái lời thượng trần hạ thế gì nữa đều có cái chuyên luôn á à, nhưng mà từ vô thủy tới bây giờ bị bao nhiêu cái phiền não chậm tuyệt bao nhiêu cái vọng chấp mê mờ bao nhiêu cái vọng niệm vọng động nó bao phủ cái tánh chuyên luôn á cho nên không thấy được coi như là giống như là tận mất cái tình trạng đó mất cho nên cái bài này tự tổ nói với chúng ta đây là chuyên cương chất thấy là tâm thai pháp cái ngộ tức là cái chất đó là cái chất gì bây giờ đây nha cái hiểu biết của mình là cái hiểu biết để mình để ý nha có người hiểu biết cao có người hiểu biết thấp cũng như thông tin có cái cao kêu là Phật thuyết nhất tâm chúng sanh từ đại các đắc giải hoặc nói là một tiếng âm là một tiếng một câu chúng sanh từ loại các đắc tất cả các hàng từng lớp chúng sanh mỗi người mỗi loài nhận định để mà hiểu như vậy thì đã nói lên cái gì đây nếu mà mình dễ hiểu ví dụ một vị sư giảng tới đâu mình hiểu tới đó mà hiểu một cách nghĩa là thì cái tánh chuyên cương của mình đó coi mẹ đó là coi mình còn các điều chuyên với cái điều người dán nhưng mà không hiểu rõ không có nhận cơ được thì phải hiểu phải hỏi phải tìm cách làm sao để mà hiểu thành ra cái chuyên cương tính đó tức là cái hiểu biết của mỗi người chúng ta cái hiểu biết đó là nó lưu lộ ra cho ý thức cái sự hiểu biết cái sự thật thấu ở trong á cái thấy cái hiểu biết ở trong đó là cái trách nhiệm chung chung mà dân từ tâm đạo có nhiều chia ra nhiều dân từ á có cái gì gọi là chân tâm có chia chân tâm có cái gì là như lai cản tánh có chỗ thì gọi đó là linh quan có chỗ gọi đó là linh giác có chỗ gọi là giác tánh tất cả đó đều là cái tên hết của các chuyên dương của chúng ta rồi đó. Rồi bây giờ tâm kinh chúng ta học nói như thế nào? Học nói là tại vì chúng ta bị bốn cái tập hai cái gì hết á bốn cái tập được tiếp dẫn rồi bốn cái đó là đã được nhân nước chú thành trước đó là và tốt là bố chú nó làm cho mình phát triển bất đẳng ngã tướng là sao mình cho mình là cho tự lên là cho nên suốt cả cuộc đời cứ làm cái gì cũng cho cái ngã tướng này và cái gì thấy được không chấp mắt được bây giờ cái tỉnh mà mình phải làm cái gì cho cái tư duy của mình chứ chỉ như là nói như thế không có nghĩa là mình bỏ hiểu là cái giả tướng này thôi nhưng mà được chắc nó tại vì cái chắc tận giới cái chắc cái này cái này nghe nói như vậy mà hiểu lại nó không được rồi cái đó là nhân duyên. Nhân duyên tức là tướng của người cái gì bên nào tới đây nói người ta cao người ta thấp người ta lúc này cái bộ thứ ba ốm cái chuyện lên nếu mà đặt với nhau thì là hỏi cả nhau mình sẽ được cuối cùng hỏi nhau công việc mình lúc này sao mà anh còn tu hành một tháng chưa con đường đạo con đường đi lên mà con bọn mình có sáng được chút nào chưa hay là cũng tiến lên như tỉnh là khác không như là nhân thứ là gì là cái tướng người đối với mình này đối với mình mà gọi là nhân tướng được tướng sanh tướng tức là tướng của sự vật đường này đường kia đường kia việc nào nghĩa là tướng lo sự vật là gì cái này có cái kia sao cái này như sự vật như là cái gì hết
mà mình cứ lo như đó, hết mở tủ này rồi mở tủ kia, cái tâm tôi đang chuyển nó khổ quá đi. Cho nên vừa chính thành tướng là nó cũng là một cái trong chính thành tướng đó. Bốn là họ giả tướng, họ giả tướng tức là cái tướng mà có thể tiếp theo đó là gọt này núi là tại sao mà
lâu quá nè,
còn tôi nhấn tại sao mà mênh mông quá hay là cứ cứ là cái nó đấy là do cách chặt nhất bốn tướng đó cho nên cái chưa chưa thắng. Phật nói là cái bồ đề nói là nếu mà hà tục văn hà tục từ tâm văn hà tinh tụ văn hà hà tục từ tâm hay cái câu đó là cái thêm chốt của cái kim cương làm thế nào mà cho cái tâm mình tụ cái tâm mình nó chạy theo cái bản tâm nó chạy thấp lên nó thảo nó khổ thì khi mà mình tức tức tại sao mình tìm nó không được càng ngồi thiền chừng nào thì nó lại càng chạy lung tung từ nãy đúng là cái gì chứ thực hành đấy bởi vì đó những cái đó những công việc chúng ta cũng đã đi qua rồi một cách là cái ngồi của mình nữ chuyện này nó bao nhiêu chuyện ba chặt nó mới không rõ mà vô ngồi thì là nhất là tắt đèn là bởi vì mà nếu mà chúng ta không quan trọng á thì nó cũng không được rõ ràng thành ra rõ như vậy này đó. Cái buổi tiệc đầu tiên của cái người bạn nó ngồi ngon lành giữa cái một tại cái lầu gì đó nó hiện ra rất là hiện tiên như là cái đó cũng là chúng ta tiến thấy không rồi tới cái gì nữa khi mà mình càng tận tình nào thì luôn luôn nó tự động mình ấy cho nên nhiều khi có nhiều người mà hồi mà Phật đã thấy cái những chuyện theo lên là cái Phật rất nhiều sự kiện thôi và cái Phật về cái vấn đề mà gọi là tán đoạn cái đó kêu là tán đoạn đó còn nếu có nhiều người không tán đoạn á thì lại bị hô trầm nhân từ nhà Phật gọi hô trầm cái bệnh hô trầm đó bệnh hô trầm rất như là nặng đề trong người ngủ đục cho nên mẹ tôi nói nó cũng không có sai đâu ngủ không ngủ thì nghỉ hai cái bệnh đó là hai cái bệnh mệt nhất của người mà tu tập do đó mà chư tổ có biết cái bệnh của chúng ta nói sáng ra cái gì đặt ra cái cung cung nó cũng là để trị cái bệnh không đặt nó đó đó đặt ra cái nghi lễ có chuyện tụng niệm có chuyện gọi là cúng tụng cái những chuyện là để từng cái chỉ là chuyển cái chuyển những cái suy nghĩ đó cái chỉ là đoạn thẳng đó. Cho nên suốt cả bộ kinh Kim Cương hoặc là bản bảo phá đi phá những cái tướng mà hàng ngày của mình rồi phá những cái gì nó thuộc về xa rồi những cái gì nó thuộc về gần những cái gì nó thuộc về tu cũng phá tu rồi phá được chắc những cái gì tu ví dụ như bây giờ mình tu mà đắc được A La Hán tiến được A La Hán cũng đừng có thấy mình tiến A La Hán nếu mà mình thấy mình chúng ta ra hết là mình bị nằm ở đâu tướng đó tướng là đất nè tướng là tướng đó do đó mà cái câu này nói rất hay kim cương chất ấy trong ta muôn đời đối diện vẫn là kim cương chính cái câu này là cái câu mà nói lên mình phải hái để mà mình tu cho kim cương nó tràn mình hết mình được kim cương lúc đó mình giúp mình được kim cương hết. Bây giờ phải làm sao thôi, bởi vì nó thoát hẳn, mình thoát hẳn. Mà cái kim cương này mới là quý. Cái còn kim cương một phần quý bao nhiêu hay không có biết bao nhiêu đâu. Kim cương này, mà kim cương này không phải ở đâu xa hết, chính là ở tại tâm ta. Bây giờ, là tâm ta cũng có những gì thấy từ tâm lý mà kim cương này. Thì các hiện bây giờ ở trên, từ trên đầu đến trên mình đem ra mà mình cứ cắt từng lá để mà tìm kim cương cũng không được phát hiện được nên là tìm cái đó là cái mà bất khả tư nghị cho nên thì bất khả tư nghị cũng như cái tánh của mình bây giờ mình làm sao mà mình thấy nó được thế nhưng mà mình hiểu mình có cái tánh và cái tánh đó có thể nó phục thiện hoặc là nó phục ác hoặc là nó gây những cái gì khác đó mình biết bây giờ chỉ có cách gì để mà mình hàn chọc nó cho nên khi cái câu đầu đó cái câu đầu của khi mà vô Đức Phật nói thì coi là văn hà tinh tụ văn hà hàn chọc thì tâm hai câu đó. Và ngài là như thế nào mà làm cho cái tâm mình nó
trụ?
Cái đó khó à,
tâm nó sạch.
Cho nên tâm tư nó tâm như mà tâm như một ngựa, tâm như con ngựa nó chạy hết nếu mà nó cầm tương.
Nó sẽ lưu tung, nó đưa mình trong ngã đờ, ngã bụi, từ hồi nào đến giờ hết.
Cho nên văn hà tương trụ, văn hà là làm thế nào? Hai cái câu này là nguyên chất đó, văn hà tương trụ. Văn hà tinh cầu, chữ cầu văn hà, câu hỏi văn hà hàng tục từ tâm. Văn hà hàng tục từ tâm hàng tục đó từ tâm. Thành ra hai cái câu này coi như là thêm chết của tính tinh cầu. Làm thế nào mà tinh ưng chức là chắc chắn để mà cái tâm này thể giữ mình khổ não cho tới ngày nay? Là vì cái tâm mình không tự chức nào. Nhưng mà tôi nói, cái đó nó khổ. Rồi làm thế nào để mà hàng phục cái tâm kia? Chỉ vì là cái tâm mà cái tâm vọng nhất, cái tâm mà nó yêu tệ lung tung hết á. Làm thế nào để mà hàng phục cái vọng tâm kia? Vọng tâm thì bây giờ vọng tâm mà mình hàng phục nó được, tâm mà mình trụ nó được, thì tự nhiên là kêu kêu tánh vậy. Nguyên hình nó hiện cả, kêu là tâm kia là như thế giới, chứ không phải là nó hiện kia. Tới bây giờ đó thì thành ra giờ cái muôn đời muôn kiếp mà bị cháu bị nhiễm cũng như cái ngọc kia bị rơi cái buồn là bắt bụi đó là có những cái chuyện đó. Nhưng mà cái tánh ngọc vẫn là ngọc, tánh kim cương vẫn là tánh kim cương. Nên có tánh câu kia là muôn đời có những vẫn là kim cương có. Và cũng chính vì hai cái tánh này mà chư Phật phải luôn cứ lên ra đời phải vậy. Bởi vì ra đời phải như lẫn giữa tánh ta, để cho tất cả chúng sinh ai cũng có cái tánh như vô đó đó. Cho nên mình đọc công sử mình thấy ra Đức Thích Ca này ở đi cung trời đó tức ngay đã tham mê tất ngon lành rồi. Nhưng mà nghĩ rằng cộng của chúng sanh, chúng sanh bị khổ não trong luân hồi lục đạo mà nếu mà mình không xuống định chỉ cho chúng sanh biết mình có cái bản tính đặc biệt đó, bởi vì chúng sanh có khả năng thành Phật, có khả năng giác ngộ, có khả năng thành những cái bậc kêu là thánh nhân, thành hai câu đó chúng tôi muốn giảng để quý vị thấy. Bây giờ đây quý vị đọc nghe coi lại trong cái bản như bạn được biết á, bạn xin được biết á, đấy thì gọi là tình chỉ á, tình chỉ á. Về cái mục thứ nhất là giảng nói tên kinh. Giảng nói tên kinh tức là cái đề tài của bộ kinh. Tên của bộ kinh là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tiếng Hạn kêu là Vát La Phát Nha Ba La Mi Ta Xuất La, tức là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật kinh. Một câu này để nói tên kinh, cái câu đó là để nói trọn vẹn của kinh gì đó. Muốn thuyết minh dễ dàng nên chia làm Kim Cương, Bát Nhã, Ba La Mật kinh bốn đoạn phải giảng. Còn nào? Còn đâu? Còn đơn giản là một số, một số. Thì đây kêu là rồi cái thế giả mình kể là quý vị thấy đây kim nè, kim là vàng nè, cương nè, kim là chính là kim cương. Bát Nhã thì bát này được ăn bát nha, kim cương bát nhã bốn chữ. Bây giờ giảng từng chữ. Kim cương làm sao, bát nhã làm sao, ba la mật, ba la mật. Bây giờ quý vị nhé, càng hiểu hơn là càng học kinh. Làm sao mà quý vị hiểu thành ra học chậm chậm, nhưng mà làm sao hiểu cái quan trọng là nó hiểu đó. Nếu mà học đạo mà không hiểu đạo là cả vấn đề. Thì bây giờ tới cái lúc mà quý vị phải bình tâm
nhất là học cái lý chuyên quân này, sau các cái vụ đó mình phải bình tâm giảng hai cái chuyên quân trước, rồi cái giảng cái bát nhã, rồi cái ba mật và chân, nói từng chữ từng danh từ để được rõ ràng từng chữ. Bởi vì trong đạo Phật đó, nó chỉ là rất giới là hỏi những danh từ, danh từ người ta đọc nó khó hiểu lắm, mà danh từ đó, thì danh từ tiếng Phạn. Rồi nếu mà không học cái ngữ nguyên của tiếng Phạn á, từ dịch nó khổ nổi trong đạo Phật mà danh từ trong đạo Phật là nó gây ra hết khó tìm cái ngôn ngữ để mình dịch. Chẳng hạn như quý vị thấy một chuyện như thế này, cho nên dịch mình làm một cái là khổ lắm. Ở trong kinh Kim Cang, ở trong kinh Nghi, cái phẩm về tâm địa tâm địa vững chắc đó, là tâm địa vững chắc. Tâm là tâm địa là đất vững là nó gọt lên, tức là nó vững ra. Ai cũng thấy là chữ vào như vậy là nói rằng từ dưới đất mà gọt lên, nó khác gì đồ cá sao ở dưới đất này gọt lên như nắng mà thiên đặt tiếng bạn rộng thấy là đất ta cái chữ địa đó là tâm địa, chứ không thành ra là đất. Nhưng mà mình hết thấy chữ tâm địa không được, thế thành ra các ngài quyết định là tùng địa dũng sức, chứ sự thật là từ tâm địa dũng sức. Nghĩa là ý nói như thế này nè, Phật giảng kinh Lăng Nghiêm không qua Phật giảng kinh không qua, thì tới Phật trong cái đoạn đó Phật nói về cái vấn đề lợi tha là tự nhiên thấy quá đi, thầy nói cho đến đổ cát vì ai đã hết cát vì đồ cát á, người ta khác tâm tâm hàng hà xa tốt thân này cũng trễ, tài sản cũng trễ, thì giờ cũng trễ, tâm của nó cũng trễ, nghĩa là thấy Đức Phật nói hay quá đi. Bởi vì nói rằng cái chuyện làm phước không có mất, cái chuyện tu thiện không có mất, cái chuyện gì mình ra mình làm không có mất. Bởi vì Đức Phật giảng tới cái đoạn này quá, cho nên các vị A La Hán, các vị Bồ Tát nó từ tâm địa mình xuất phát ra những cái gì là những là cái điều kêu là phát tâm làm việc này, phát tâm làm việc này. Mà mình nếu mà mình dịch như thế, tức là nó là từ dưới đất này mà hết buộc đó, đi lên từ ai ngay trên nổi, thấy không? Từ tâm địa. Do đó cho nên tôi nói rằng ở trong nhà Phật cái danh từ đó, chính chúng ta biết rồi. Vô minh nè, phiền não nè, những là hoàn loạn minh tử, mà biến về danh tử. Ngày nay người bị say phương mà hiểu đạo Phật không có tới nơi tới chốn được là chướng ngại cũng bỏ những danh tử. Nếu như nói quá nặng quá chạy quá thường thì lại không lộ hết cái ý gì đâu đó. Mà nếu mà nói cho nó đúng hoặc là đi như đúng giáo lý thì phải Phật một danh từ, người ta phải là còn một danh từ như thế này đúng về thực thắc và toàn giản cảm. Ví dụ tôi đem từ ví dụ là ví dụ thế này, ví dụ tinh tế còn nói tinh tế còn tinh tế là cái giáo lý căn bản là cái gì đó, tinh tế ở trong bộ A Hàm, cái gì đứng đơn giản tinh tế ở trong A Hàm đó ở giảng sang tôi là căn bản tinh tế. Mà vì nào mình giảng tinh tế ở trong phương đẳng, trong các bộ kinh văn phương thật thật phương đẳng thì phải giải thác, bởi vì đó là kêu là vô thanh tư tế. Mà nếu mà quý vị là mình giảng tư tế mà nằm ở trong những cái thời pháp như là Lăng Nghiêm, như là Lăng Già thì là phải giải thác, đó kêu là vô thanh tư tế. Và nếu mà những cái thời pháp siêu việt hơn nữa như là Pháp Hoa, như là các cái bộ kinh mà gọi là nói tới siêu việt á, mà có tính đế ở sẵn á, thì phải giảng vô ta sinh đế. Và quý vị thấy là thấy khó đó, mà lầm giảng mà lầm hoặc là giảng mà sai. Một người người ta nghe đạo, người ta hiểu đạo trong cái thông tin này là thấp lắm, thầm nói thì ta bộ ta không giác đó, nhưng mà giáo lý yêu tổng thất nó là chưa tổng thất. Cái điều đó tưởng này, cái đó là cái đó thành ra ngồi bốn chữ tứ hai chữ tứ đế thôi, thành chữ tứ đế khác, chứ là vô thành tứ đế khác, vô lượng tứ đế khác.
อย่างน้อยจะเป็นวิถีที่ขับหนาแล้วนะเจอนั่งหนาจะเล่นหมุนเพื่อขับเมื่อขับนั่งหนา
ผู้เรียนเนี่ยมันมีที่ส่งกระดานเนี่ยอย่างไม่ผ่านที่จะได้หลักตึงจื้อได้ไหมแกจองเงินสุดเด็ดขึ้นตรงนี้แหละเงินจบตรงนี้ที่เอาเงินจบเป็นเบาเป็นลื้อแล้วก็ไม่เกี่ยวเพื่อท่านที่อยู่ทางนั้นที่เบาแล้วเสร็จแล้วแล้วต่อจากนั้นจะมีที่เกี่ยวหรือตรงนี้ตั้งอันนั้นไม่ใช่เกี่ยวหรือใช่ไหมแต่ถ้าที่ให้ก่อนซื้อมาเกี่ยวเดี๋ยวมันนั้นเดี๋ยวจะต่างกันแค่อะไรต้องเดือดนะเอ้ยเดือดโอเคไหมนะถ้าเดือดเลยเดือดตายก็แบบนี้นะทำงานน้อยหมอกแต่ยันจื้อกินเดือดกินแดงหายจื้อกินแดงต้องกินสักยันน้อยสักเดือดเดือดลำหัวเฮ็ดเดือดน้อยกินกุ้งแล้วก็สักกินสักต้องกันเด็กแต่ละวันนะน้องจะสักเบ้นสักลึกสักบักแท้คุณจะสักตุ้งลึกเห็นไหมอ่ะน้ำดอกคุณจะสักนึกเดียวก็มีหลายตุ้งเกลือมีหลายต้นไม้หลายน้องมาเจอหลายแบบนี้ตั้งต้นของน้องละต้นที่ละหักเดียวแล้วมันตุ้งสักเหมือนกันทำจะได้บักดีมาถ้าหลายนั่นเดียวđá kim cương là một loại quý báu ít có trên thế gian. Thế gian thế gian cũng được, thế gian được đặt tiếng nghe hơn. Nó là một loại khoáng vật, nhìn nó động vật, thực vật, khoáng vật. Đó là một trong những loại con vật mà nó đứng đầu. Hình trạng rất là trong sáng. Nó đã kim cương là những thứ hết tám mặt đều tiếp.Nghĩa là cả tám mặt đều chiếu cho hết. Cứ nằm để mà ra ánh sáng mình chiếu gì đó hết đủ sắc đẹp lắm, cho nên có nhiều người mê về cái cách tiên cương đó mà tôi cũng được. Có thì có để ta biết vậy thôi, nhưng mà mình tìm cái tiên cương của mình được thành tiên cương ở ngoài cho tôi thôi. Chứ bây giờ mà có nhiều người cứ là tiên cương ở ngoài không còn tiên cương mình quên quên hết không được, người ta người ta thiếu đó. Khi ánh mặt trời chiếu hay yếu sáng đèn rọi vào thì lung linh ngũ sắc chiếu rõ ra ngoài ngũ sắc, cho nên mình có cái ngũ sắc của tương tư. Quý vị thấy không, khi mình tu hành giác ngộ hoàn toàn phá hết cái sắc đi đó thì năm sắc này nó trở thành hào quang. Cho nên lá cờ Phật giáo người ta mới làm năm sắc để tượng trưng cho cái hào quang của Đức Phật, mà không phải là của Đức Phật đâu nha. Bất cứ người nào mà mình ráng mình tu rồi sau này năm cái sắc đó nó tự nhiên nó chiếu thôi. Và bây giờ đây thì mình phải nhờ phải làm bằng điện rồi này cái kia nọ, chứ cái đó là sao của mình chiếu ra mà không biết cái gì đó được sắc nào chứ. Nhưng mình nhớ là không có sắc đen đâu nha, mình phải năm sắc đó. Mà chắc là mình không có năm cái sắc hào quang đó, mình chỉ thấy sắc đen. Mà hào quang có sắc đen, mình nhớ là tôi có chuyện lên qua lên sắc điện, mình còn năm sắc hào quang có sắc đen rồi. Mình thấy mình được sắc đen. Tính chất của nó rất là chắc bén. Bởi vì đây là nó dùng ý, dùng một cái chất mà bất hoại, kim can bất hoại không, để ta sử dụng cho Phật tánh của mình, kim cương tính của mình. Đó là hay chắc các loại pha lê, chắc đứt các loại pha lê, hay điêu khắc trên đá cứng, hay dùi mài tất cả đá quý khác, nghĩa là một chuyên qua nó được phép những các cái chất khác bằng đá bằng thạch, nghĩa là có thể cái loại tương đương này nó khi là nó phá được, nó khi là nó mài được. Kim cương là vật cứng bén nhất trong tất cả các vật, phải đó chẳng hạn, thế nên mượn nó đặt tên kinh này, đó được, mượn nó đặt tên kinh này, mà kinh này là nói tới cái bản tánh kim cang của mỗi người chúng ta, không tới gì khác. Nếu chúng ta biết là mình có kim cương tính, là bộ kinh này phải hiểu rõ, phải thấu được. đó, để cho tâm tư tính của mình chuyển đổi à quan năm sắc chi quan. Thế nên mượn nó đặt tên kinh này kim thì không bao giờ thay đổi. Các bạn ạ, cương là chất tính bé, hai chữ thân tâm định nghĩa hai chữ là kim là gì, kim là vàng, thì không bao giờ thay đổi cái chất vàng chất kim này. Còn cương là cái chất cứng bé, nói đến hình dạng của nó thì vừa sáng vừa trong vừa chiếu vừa soi cái công dụng của nó đó, cái dụng dụng của nó đó, đủ hết, không bị bụi trần nhiễm vào, nhất định là cái chất kim cương, không bao giờ cái bụi trần cái mảy trần nào mà xen vô tâm đó được, nó chỉ bám biếu bên ngoài thôi. Tâm chúng ta cũng vậy, bao nhiêu cái vọng, bao nhiêu cái động, bao nhiêu cái phiền não, nó chỉ bám biếu cái lớp bên ngoài cũng như mây nổi, nó che mặt trời, thấy không? Chứ còn không bao giờ nó làm tối được mặt trời, nó che mặt trời thôi. Cho nên bây giờ làm sao mình dẹp những cái đám mây mù đó đi, thì mặt trời mình hiện, mặt trời của mình ấy, cũng như vậy, những cái đám mây đó nó không có làm tối mặt trời được. Những cái phiền não trầm lao thường ngày mình thế này, nó không có làm cho cái tính kim cương của mình hoại được, không đâu không đâu. Cho nên nói như vậy để mình ham tu tập, ham tu tập mà tu tập như vậy. Hãy ai mà cố gắng tu tập sáng suốt, thời gian nào quý vị thử được, đủ bớt trong việc ha, rồi mình tu tập thử ba tháng ra, thấy con người mình sao, hiểu biết sao. Đấy như người khác, từ ngắn tu tập 3 tháng nữa tập tiếng như thế, 1 năm đến nhất quý vị cũng phải làm được. Lục cá người lục chứ phải không? Trong lễ đó 1 năm mình cứ ngày gần nữa rồi là cũng tăng ngang cửa, rồi mình ngồi tăng ngang cửa. Giờ thấy nó cũng bình. Tôi đã nói rằng, nghĩ gì ta cố gắng, cho sao mà cố gắng làm được, sao mà nói được, mình phải làm đâu. Không, tết bốt mình. Vì nào mà còn phải lễ, thì cũng do là anh giúp biết, bởi vì mình còn mang thân, mình có gia đình, có ơ nghĩa, hay lo. Nhưng mà đừng quên ra cho mình, để mình bị ra được. Chẳng gì là đừng quên ra cho mình, vì mình không biết gây nó lại, nó quả mình còn lại. Mình hiểu được. À, nếu mà gây nó lại, nó rõ như là đầu tiên mà như vậy mà thắng một chút lo cái chuyện mà cứ lo cái chuyện giả tặng một lần chứ. Lo là lo với cái chuyện gì mình đã lỡ tạo ra, thì bây giờ không thể mình chắc cố gắng chấp nhận được, cho nên phải gắng làm như là bây giờ mình biết là mình đặt cho nó là phần phụ thứ nhì thứ ba hoặc là thứ tư cũng được nữa, còn cái phần lo cho mình là phần chắc. Không ai thương mình bằng mình thương mình, không ai biết mình bằng mình biết mình, mình xét mình biết. Khi lớn lên rồi mình tạo được cái gì mình biết. Đối diện với người thứ nhì hay người thứ nhì giống, nhưng mà lương ta mình ăn nó giống được nhau là ta mình giống nổi sau mình mới đánh nó hành mình đó. Bây giờ mình phát rồi thắng muốn trước đi, ăn cũng có hết, nhưng mà việc này việc kia việc kia việc đó, bây giờ cứ là cứ nhớ những cái đó để làm chi, để khử bớt những cái bụi cho cái tánh kim cương của mình càng ngày nó càng tiến bộ. Cái tánh kim cương mà khi mình lau hết bụi hết đất rồi thì giống như Phật tất cả như vậy. Phật Ngài cũng có cái tánh kim cương đó, Ngài đã dày công, Ngài lao, Ngài tu, Ngài tập. Bây giờ mình cũng phải, cho nên trong đạo Phật điểm đó là cái điểm có thể nói là Phật đó. Đức Phật nói là các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Cái câu nói đó là cái câu nói coi như là muôn đời sống đặng đừng thể nghĩ lại. Cái nghĩa cái câu đó là đừng thể nghĩ lại. Mình có khả năng, chỉ tới lúc đầu mình chưa có đủ thì nhờ thầy nhờ bạn nhờ thiện hữu chí tức nhắc nhở giúp khai tâm cho mình. Khi mà khai tâm nhất là đưa mình một cái bản đồ rồi thì cứ tầm bản đồ đó mà đến cái lúc đó mình biểu ra nhắc đi nữa là ta cứ đi, còn biết có người nhắc không có nhưng mà mình phải đi. Thế nên chắc là cái đầu tiên lúc mà nó có cái hẹn rồi mà biểu bây giờ tới giờ đi đâu hẹn hẹn và có người nhắc đi nữa, có người nhắc là mình có phước đó. Nhưng mà mình phải đi tới cái đường đầu đó là không bao giờ tới cổ được, là không để là thiên mà thiên có tiền đó, để là thiên ta còn nhiều đánh giá mình để mà cái đi nhưng mà Phật không muốn cho đệ tử của ngài mà coi như là gì đó tỷ lệ
thứ nhất
mà cái người tỷ lệ một cái người nghèo thấy không, mình thấy không, mình phải tự mà mình có cái gia tài cái sự nghiệp đó trong kinh pháp qua nói đó, mình có cái viên ngọc không, cái áo mình giống cũng người dùng kim cương này trong kinh pháp qua thì nó mỗi người có cái viên ngọc ở trong cái áo, còn biết để dùng để đâm để tay để nâng để đắp cuối cùng gặp đó mình nói tại sao anh có viên ngọc đi trao cho anh rồi mà anh không lấy ra để anh xài kim cương, cái viên ngọc đó kêu là ngọc do vương nát đi bổ để thầy đâm để tay cũng như là trong kinh này nó cái kim cương cái sự mà giải bài khác, cái sự mà thuyết giảng khác, chứ còn cái ý nghĩa quý vị hiểu một bộ kinh rồi nhé, quý vị học kỹ cái bộ kinh Kim Cương này rồi nhé, quý vị đọc các kinh khác hiểu nó vướng mắt mà bởi mấy cái danh từ thì chưa được hỏi hỏi quý thầy nào có thể giải thích không có khác nào mà một bộ phải học kỹ chứ đừng có bộ này học bốn tờ để nó bộ kia học sáu tờ hay để nó bộ nào học nữa cho ta bỏ đi mặt căng thì đây cũng biết nó là do đó nên kinh này lấy hai chữ Kim Cang đặt tên dùng nghĩa nói lên sự cứng bén nhất sự cứng và bén hai cái nhất cứng để nói lên dù trải qua tâm kiếp nghìn đời nhớ nè đầu đó là cái câu đó chàng chốt lắm chính là để nói lên dù trải qua tâm kiếp nghìn đời lưu chuyển trong sáu đường và chúng ta cứ bị luân hồi trời rồi người bây giờ ở cõi người rồi đây rồi chứ không nhớ mà ai giận rất nhiều cũng nói gì cũng giận 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 á giờ ta tương lai trở về cảnh ta tương lai nó giận suốt ngày mặt này thôi nó suốt ngày ở tương lai đó, để ở tương lai nếu không khéo thì xuống nữa, vẫn là người tiếp khác. Cái gì mà cũng tiếp ngang trái với vẫn chạy hết, Phật nói đúng cũng không nghe, Đức Chúa nói đúng cũng không nghe, Đức Thẩm Tử nói đúng, Thánh Vinh ta nói đúng không nghe, nói thôi, ông nghe rất tốt rồi, cũng chết được ngày càng ngày càng ngày càng. Thì tất nhiên là cái đó là ngang trái ngang ngược, hỗn độn theo chân lý thì chết. Nhất định là phải tìm những cái thân ngang trái để mình nhanh nhạy. Ngang trái con người nhanh nhạy lắm. Cho nên những con thú bọt cái người thấy không? Nó không có đầu não đạo trời, đạo trời trên đời đất của mình đó. Nó đi hàng ngang không à? Coi nó cũng nào, không có. Còn cái thứ mình biết là con gái mình biết nữa thì là mỗi thứ nó làm chứ làm biết luôn rồi chứ nó nhưng nó nghe không hơn, vàng không hơn. Và bây giờ nếu mà mình chưa cái hành được á, mà người ta khuyên mình á, thì nó dạ thôi, từ từ, chứ đừng có bán. Có nhiều người nó không thấy nhân không quả gì đâu, cái gì không nhân vậy á, nghĩa là mình có gì đâu nhân thì đâu quả, nhân quả sao tôi thấy ông bạn tôi ở gần cái cửa nhà tôi thế nè, ổng ngày nào ổng đó mở tụng chân hết mà ổng muốn khổ hết chút khổ nào ổng đòi ổng lại, còn các vị bạn ở cái nhà sau tôi nè, thôi chỉ tử chút này cũng như những chữ lưng hết chút này mà cứ 3-4 tháng là đổi cái xe mới. Năm nào cũng nghe mua nhà mới lấy cõi là để gì nhân giá gì dễ nhân giá ba đời cái đó phải hiểu nhân giá ba đời cái ông này ông tụng cho ở bên đây nè còn cửa nhà mình ông tụng cho đến làm gì á ông nói tôi không nói nó là ngay đó mở lớp đó nên nếu ta tụng tiền ta không có mở tụng cha ta không có mở đâu. Còn cái tội cái nghiệp của ổng là có thể nói rằng từ những thời gian trước là đời trước 3-4 kiếp rồi cho đến giờ ổng tu là không buồn đắc được. Còn cái bà đó phía sau mình á, tôi đã nói rằng lần đầu nghĩa nó chửi được tôi mới đó, nhưng mà bà mới tới nay cái tội nghiệp bà mới học ở đâu mới mấy năm nay thôi bà ấy có tiền chỗ được nó cũng lên chỗ bên mình còn nó cũng mất đó, nhưng mà tôi phước đã mấy đời trước này cho mình 200 năm mà đọc cho máu đi cho máu thành cái tử đó cũng như nhà cửa mua đó là nhưng mà những cái gì hành động ngày nay không bao giờ mất cũng như cái tâm tu niệm của các ông ở bên cửa nhà mình đó ông dám ông tu niệm vào lại đất chưa có tiêu hóa nhưng mà cái phước đức vẫn có những là sao ông mới tưởng được ha. Còn nếu mà nói ra người ta chỉ thấy trong nhân quả hiện tại thì làm sao giải nguyên giá không ra được? Chẳng tôi nói vậy quý vị là hiểu hiểu không cho sâu hơn, chỉ là chưa hiểu hiểu. Chứ đừng nên bởi vì nó rõ ràng lắm, có nhiều người tuy là mang thân thể nhưng mà tâm hồn nó ưa nhận nè, nghĩa là nhan trái nè, không tin nhân quả, không sợ tội phước, thì chính người đó là hiển thân gì, hiển thân của cái sự nhan trái là tuy nhan rồi. Còn cái lời rắn lời tiếp thì cũng đáng tặng được người ta cái đó là nhiều lắm. Cho nên trong diễn biểu tranh pháp tử á, nó khi mà những cái ác nghiệp vô minh á, khi mà con người mà cái hồn, cái linh tánh á, cái kim cương tính á ra khỏi cái thân người này rồi, thì nó có hai hạn. Cái hạn là tu thiệt là kỹ lưỡng, thì khi sanh ra rồi là sanh về quả làm việc, sanh về quả tịnh, sanh về quả trời, sanh về quả tiên chẳng hạn. Thiện á, còn ngược lại nghĩa là làm ác, có thể nói là cực ác, thì khi mà ra khỏi thân này là nhập địa ngục như tiễn, như tiễn là như tận nặng. Còn đa số mà cứ linh trình á, tu thiện cũng như thế, làm ác cũng như thế, và tu thiện cũng như thế, cứ như thế là nó phải đợi 49 ngày hoặc là 100 ngày được định nghiệp mới được. Thì trong thời gian đó, nếu mà lỡ trong lúc đó sau cái định nghiệp rồi này, mà nó ngã nghiêng về cái phần ác nghiệp, mà ác nghiệp ngang trái, thì trong điểm nghĩa tinh pháp tử nó nói là chúng ta biết rằng cái thần thức của bây giờ nó yếu, cái linh hồn thôi. Thì bây giờ nó nhờ mang cái thân này, nó rửa cái thân này, cho nên nó nói lớn, nó tạo nghiệp lớn, tạo thiện nghiệp ác nghiệp. Nhưng mà khi nó lìa khỏi thân này rồi thì cái linh tánh đó nó yếu quá, nó tối tăm đó. Cho nên bây giờ mình phải tạo mỗi ngày để cho cái linh tánh sáng, nó mạnh, nó vững, nó tự chủ. Thì lúc thôi mà cái sợi chẳng hạn như một cái sợi tóc hay là một cái sợi lông nó nằm ở trong gió, trong một cái sức gió mạnh nó kéo đi, nó dễ sợ lắm. Rồi lúc bây giờ nó cuốn đi rồi bạ theo những cái chỗ hoặc là những hang, những dãy núi, những mé biển, những bọng khe, không dám xuất hiện ra, vẫn được xuất hiện là tại cái gió biển nó quay nữa. Thì lúc bây giờ nó biết là sao, đây là không hiểu sanh pháp tử nguyên văn nói ra. Thì lúc bây giờ chẳng hạn những cái nghiệp mà nó ứng với cái vấn đề như là nghe cái người đã tôi nói đó, thì lúc bây giờ nếu mà ra khỏi cái bọng cây, ra khỏi cái hang đá thì sợ nó cuốn đi nữa, nó không biết như thế nào, cho nên bán biết. Trong lúc đó thì thấy những như là rắn rít hay là bất cứ cái loại nào ở trong cái biển lực, ở trong cái con người, cái kính đó, cái kính tờ trước á, nó đặt tiền thôi rồi, thành nó gặp cũng như đá năm trăm mà nó năm trăm mà nó gặp cái lệnh hết. Thì trong lúc đó bây giờ thấy rắn rít ra làm đó. Cái người mà có cái đức tánh tự chủ, người mà sáng suốt, thanh văn giờ, thanh văn giờ, nghĩa là khi mà chết rồi, cái linh tánh người ta nó kêu là nó vững, nó sáng lắm, vững sáng lắm, vững sáng cho đến nỗi mà như mình đọc cái tâm sử có nhiều ngày hồi xưa khi tặng mà cho đến nỗi mà nói thì nói như là cái mẫu chuyện này, nhưng mà đó cũng để nói lên cái việc đó là có nhiều người rồi chẳng hạn như ở trong đó thì ghi chẳng hạn như nó làm tên hay làm họ hay làm tuổi vậy đó, nhưng mà người ta khác chút là cả nhà. Ví dụ như là Nguyễn Hậu nói rằng chúng là đồng giới đồng hiểu mà còn trùng giới trùng tính đó, nghĩa là những người mà ta khác chút là cả nhà bởi vì là tôi mới đi ra, là bởi vì từ hồi nhỏ tới giờ tôi khác, tôi tập cũng ngon lành. Có lẽ ông qua cổ lại chỉ đi lộn